Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, anh chị em xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, lập di trúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy, xin bằng phát minh. Mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2, thành phố San Jose. 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả gặp may mắn. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sau một ngày mới bình an ạ.
Xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Đã lâu lắm rồi chúng ta không nói về cái vấn đề uống rượu lái xe. Ngày hôm nay thì tôi mang chương trình uống rượu lái xe đến cho quý vị. Em mong phải để quý vị uống rượu lái xe đâu, để quý vị biết rằng là khi mà chúng ta được ngừng bởi người cảnh sát ở ngoài đường thì chúng ta biết đầu tiên là người cảnh sát đó đã có một cái lý do để ngừng mình, đó là cái thứ nhất. Nhưng mà cái câu hỏi ở đây là cái lý do đó nó có đúng hay không, và cái câu vấn đề thứ hai nữa là khi chúng ta bị cái vấn đề uống rượu lái xe thì cảnh sát thường là đưa cho chúng ta một cái tờ giấy cho phép chúng ta được tiếp tục lái xe trong một thời gian ấn định nào đó, 30 ngày 45 ngày, rồi nội trong 10 ngày sau khi chúng ta đã được cái vé phạt của cảnh sát, cái vé báo cáo là phải đi ra tòa chứ không phải vé phạt, thì chúng ta phải có hai cách làm việc, hai con đường phải làm việc. Con đường thứ nhất là chúng ta phải làm việc với nhà lộ vận, văn phòng hành chánh của nhà lộ vận, và phía bên tay phải thì chúng ta làm việc với lại tòa hình sự. Nhà lộ vận thì cái việc đầu tiên mà họ cần phải làm đó là họ cần phải biết rằng là mình có muốn tiếp tục được lái xe trong một thời gian ngắn hạn đang khi cái hồ sơ hình sự của mình được quyết định hay không. Có những người thì cái việc nha lộ vận họ quyết định như thế nào thì nó dựa trên một cái buổi hearing, cái buổi ra tòa, không phải ra tòa mà ra văn phòng của nha lộ vận để mà trình bày là chúng ta không phải là cái người làm cái này hay là cái người cảnh sát họ không có lý do gì để đưa mình ra tòa hay là cái gì đó, tùy theo mỗi trường hợp một. Thì thường nếu chúng ta muốn giữ cái bằng lái của mình cho nó tiếp tục thêm một thời gian nữa, làm sao để mà từ cái lúc mà cái bằng lái của mình bị treo bằng cho đến bị mất, từ cái lúc mà cảnh sát giữ mình lại ở trên đường cho đến cái lúc mà mình ra ngoài văn phòng hành chánh của nhà lộ vận để điều trần cái hồ sơ cho đến lúc họ ngừng cái bằng lái của mình, tức là họ treo bằng mình, và đến lúc mình lấy lại được cái bằng lái giới hạn để mình đi làm thì nó không mất một thời gian nhiều. Tại vì nếu không có bằng lái xe mà chúng ta bị ngừng á hả, rồi chúng ta lại phải đi ra tòa để mà giải quyết cái việc chúng ta bị ngừng lại mà không có bằng lái xe. Và nếu cái việc đó nó xảy ra trong cái thời gian mà mình đang bị quản chế về cái lỗi uống rượu lái xe thì nó lại là một cái vấn đề phức tạp khác nữa. Vì vậy chúng ta cần phải biết làm cách nào để mà tính toán, để mà cái việc chúng ta mất bằng lái xe đó nó sẽ không làm một cái sự bất tiện cho mình. Thì cần phải gặp luật sư để luật sư họ biết cách làm sao để giúp mình làm việc này cho nó được tốt đẹp. Về phía bên hình sự, mình ra tòa cái ngày mà mình được cái lệnh hầu tòa. Nhiều người không ra tòa thì lại bị cái lệnh tẩm nã. Bất cứ cái gì liên quan đến tòa chúng ta cần phải tuân theo. Nếu chúng ta không theo những cái ngày mà tòa đã đưa ra thì chúng ta sẽ bị cái lệnh tẩm nã, nhất là về vấn đề hình sự. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến uống rượu lái xe, đến di trú, đến di trúc tài sản, đến hợp đồng, và quý vị có thể gọi để làm hẹn 408-947-7717, 408-947-7717. Khi chúng ta bị cáo trạng cái lỗi uống rượu lái xe vì cái mực nồng độ rượu của chúng ta là 0.08 hay nhiều hơn, nói như vậy không hẳn là những người uống ít bia, ít rượu 0.03, 0.05 thì không phải bị ra tòa. Cái người cảnh sát họ chỉ thẩm định là chúng ta có uống rượu lái xe hay không. Họ không có cần biết là lúc đó mình vẫn còn có thể đếm được từ 1 đến 9 mà không có lạc con số nào. Họ cũng không có cần biết là mình đi ngược lại mà mình vẫn không mất đi con số nào, mình vẫn có thể đếm từ 1 đến 9 hoặc 9 đến 1. Họ có thể kêu mình thử máu, họ có thể kêu mình thử nước tiểu, tất cả những cái việc đó là cái việc mà họ cần phải làm. Nhưng những cái việc đó nó không liên quan gì đến cái việc là họ không có đưa mình một cái giấy về vấn đề giấy phạt, về vấn đề uống rượu lái xe để ra tòa. Nhưng mà khi đi đến cái việc hầu tòa nha lộ vận thì cái việc hành chánh xảy ra ở đó sẽ bắt đầu bởi cái người nhân viên của nha lộ vận. Và cái việc đầu tiên họ phải thẩm định là cái việc người cảnh sát này ngừng mình nó có đúng hay sai. Họ có lý do để ngừng mình hay không? Mình có chạy cầu thả trên đường không? Mình có vượt đèn đỏ không? Lý do gì mà họ có một cái lý do để mà ngừng mình và để mà đưa mình ra tòa hình sự, rồi mình phải vướng mắc vào vấn đề bằng lái. Rất là nhiều lý do. Họ ngừng mình, thấy mình ngồi ở bên đường, họ tới họ giúp. Họ tới họ giúp tại vì họ thấy mình đang thay cái bánh xe. Rồi trời tối rồi, ở cái chỗ mình đang thay bánh xe, họ thấy là nó hơi nguy hiểm, họ có thể tới họ giúp. Nhưng mà họ thấy có nồng độ rượu, tức là mình phải lái xe đến đó mình không có nồng độ rượu. Ngoại trừ mình chứng minh được là mình không là người lái xe, cái người khác lái xe cho mình. Ok. Nếu mà trong xe có một người nữa và cái người nữa cũng đang đứng ở bên lề đường thì cái người đó có thể là cái người lái xe cho mình là cái người đang thay bánh xe. Nhưng mà nếu cái người mà mình đi với đó họ đang ngồi trong xe bên phía người, bên phía hành khách, thì là làm sao mình chứng minh là người đó là cái người đang lái xe cho mình. Mình có thể nói tôi không biết vì theo từng trường hợp dữ kiện xảy ra. Và một khi cái người cảnh sát đó đã có lý do để mà cáo trạng mình là uống rượu lái xe thì họ đưa cái giấy cho mình. Mình ký vào, không hẳn là mình nhận tội, nhưng mà mình ký vào để nói rằng là mình có nhận cái vé phạt này. Thì cái việc đầu tiên đó là cái vấn đề mà nha lộ vận họ phải chứng minh. Nếu mình phản kháng thì mình phải ra điều trần. Có những người có những lý do đúng để mà phản kháng. Tại vì nếu cái việc đầu tiên mà không xong thì cái vấn đề kế tiếp là những cái vấn đề nồng độ rượu này kia đủ thứ, những đó nó có thể là một cái sự chống trả cho mình. Tại sao họ làm như vậy? Tại sao cảnh sát họ ngừng mình? Cái mục đích của cái văn phòng hành chánh của nha lộ vận họ treo bằng mình, hay là họ làm những cái việc cần thiết để kết vận là họ treo bằng mình, là vì thứ nhất họ muốn cái đường xa lộ mà tất cả mọi người lái xe đó sẽ không phải bị cái sự nguy hiểm bởi một người đã lái xe với cái nồng độ rượu ở cái mực mà coi là nguy hiểm, coi là tai hại đến những người trong cộng đồng. Cái thứ hai, họ muốn rằng là cái việc mà họ điều trần hay là họ đưa cái hồ sơ này ra trước văn phòng của hành chánh nha lộ vận là để bớt đi những cái sự làm việc sai trái của những người cảnh sát họ có thể làm sai. Okay. Cái thứ ba là họ đặt cái sự giới hạn trên cái việc cáo trạng tội cái người uống rượu lái xe. Cáo trạng tội cái người uống rượu lái xe, tức là cảnh sát họ có thể làm một cái vé phạt không đúng, và từ đó thì cái việc cáo trạng tội trên vấn đề hình sự nó sẽ không có xảy ra. Nhưng mà quý vị tin tôi đi, một khi quý vị đã rơi vào cái tình trạng gọi là uống rượu lái xe, thì người cảnh sát khi họ ngừng mình hầu hết là họ đã có cái lý do. Và khi họ có cái lý do như vậy thì công tố viên ở phía bên hình sự họ sẽ đưa cái hồ sơ ra tòa, nhất là những cái bài thử, cái bài thí nghiệm về máu, về nước tiểu, sẽ cho thấy rằng là cái mực nồng độ rượu của mình là nó ở cái mực nào. Thì hầu hết là mọi người đều bị cáo trạng tội dưới cái điều khoản hình sự 23152A và 23152B. Có những người khi mà cái bản báo cáo nó đưa ra thì nó cho thấy là cái mực nồng độ rượu nó rất thấp. Và khi nó thấp như vậy và không có một cái dữ kiện nào chung quanh cái vấn đề đó, thì cái người luật sư có thể điều đình với cái người công tố viên và có thể hạ cái việc uống rượu lái xe đó xuống thành một cái việc lái xe cẩu thả. Chuyện đó có thể xảy ra. Khi cái vấn đề nó uống rượu lái xe cẩu thả xảy ra ở phía bên công tố viên, bên phía bên tòa hình sự, thì cái câu hỏi ở đây là vậy thì tôi không phải là người bị kết tội uống rượu lái xe, thì bên nha lộ vận có thu cái bằng, có treo cái bằng lái xe của tôi hay không? Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire ở góc đường số 2, và quý vị có thể gọi để làm hẹn 408-947-7717. Cái anh này anh ấy bị bắt và bị cáo trạng bởi cái tội uống rượu lái xe với cái mực nồng độ rượu của anh ta là 0.08 hay cao hơn. Ngay tức khắc thì nha lộ vận họ đưa ra một cái lệnh là treo cái bằng lái xe của anh ta. Và sau đó thì anh ta ra tòa. Mà anh ta bị ngừng là bởi vì cảnh sát họ thấy anh ta quẹo qua quẹo lại trên đường. Họ thấy anh ta ngừng khi mà anh ta không nên ngừng. Khi mà ngừng anh ta thì họ thấy mắt của anh ta đỏ, mắt của anh ta đang chảy nước mắt, và họ ngửi thấy mùi nồng độ rượu. Và họ đã cho anh ta làm những cái bài thử về máu, thì họ sẽ thấy, họ đã thấy rằng là cái nồng độ rượu của anh ta là từ 0.08 cho đến 0.10. Và từ đó thì cái bằng lái xe của anh ta đã bị treo. Anh này có lẽ vì cái nồng độ rượu cao, cái bằng lái xe của anh ta đã bị treo từ lúc bắt cho đến lúc hết thì cũng khoảng chừng 1 năm, hơi nhiều. Và anh ta yêu cầu nha lộ vận xem lại cái việc họ treo bằng của anh ta. Tại sao anh ta lại yêu cầu nha lộ vận xem lại cái việc treo bằng của anh ta? Là vì khi anh ta đi ra tòa, anh ta điều đình, anh ta đưa ra những cái bằng chứng, mặc dù là cái nồng độ rượu của anh ta khá cao, nhưng mà anh ta đưa ra những cái bằng chứng để cho công tố viên thấy rằng là họ không thể nào tranh cãi cái hồ sơ này được. Vì những cái bằng chứng đưa ra đó không có đủ để cho họ có thể tranh cãi là anh ta như này như kia. Và cuối cùng họ có thể kết tội là anh ta uống rượu lái xe. Vì công tố viên họ thiếu những cái bằng chứng thì họ bằng lòng rằng là hạ cái lỗi uống rượu lái xe xuống thành cái lỗi lái xe cẩu thả. Và khi anh ta nhận được cái lỗi lái xe cẩu thả thì anh ta mới liên lạc nha lộ vận và yêu cầu nha lộ vận cho anh ta được lấy lại cái bằng lái xe, là vì anh ta không bị kết tội uống rượu lái xe. Đúng không thưa quý vị? Cái hồ sơ này nó chỉ có một cái điểm này thôi, thế mà nó cũng đi tút lên trên lên trên khỏa kháng cáo. Và cái anh này anh cũng đã theo cái hồ sơ này đến hơn 2 năm trời. Bằng lái xe của mình nó bị treo hay không là quyền hạn ở nha lộ vận. Buổi điều trần của nha lộ vận nó không phải là một việc về vấn đề hình sự, mà nó là một việc về vấn đề dân sự. Còn phía bên này thì là hình sự, và chánh án ở bên tòa hình sự họ không có cái thẩm quyền để mà nói với lại bên nha lộ vận là trả lại cho anh ta cái bằng lái xe, hoặc đừng có treo bằng lái xe của anh ta. Hai cái hoàn toàn độc lập khác nhau. Nhưng mà chánh án ở tòa sơ thẩm này ra cái lệnh là là tại vì là họ không kết tội anh ta là uống rượu lái xe, cho nên chánh án ở tòa sơ thẩm nói ok, anh được lấy lại cái bằng. Từ đó anh mới đưa hồ sơ qua nha lộ vận, anh nói chánh án quyết định là tôi được lấy lại cái bằng. Nha lộ vận nói không được, cái này không có quyền. Cái việc làm của chúng tôi nó là một cái việc làm mà gọi là gọi là cái gì, dân sự, và nó là một cái việc làm mà hành chánh để mà đưa những người uống rượu lái xe này biết rằng là họ không thể nào lái xe trên đường mà muốn uống rượu cũng được, để rồi họ có thể gây ra tai nạn. Cái việc mà anh đi ra tòa hình sự, anh điều đình như thế nào, cái việc đó về của anh. Cái việc mà anh hạ cái hình sự từ đại từ uống rượu lái xe xuống tới cái việc lái xe cầu thả đó, nó không có nghĩa rằng là anh đã chứng minh được là anh không có say. Quý vị biết cái lịch sử của cái việc mà gọi là bãi cái tội gì đó ở trên hình sự, nó là một cái vấn đề mà những cái lời viết trong cái điều luật đó cho thấy rằng là nếu mà một người không có bị kết tội về uống rượu lái xe, không hẳn là họ đã được acquit, tức là đã được tha thứ cái tội mà họ đã phạm. Vì vậy khi cái anh này, anh ấy đưa cái hồ sơ này ra tòa và anh ấy nói với chánh án rằng là anh ấy không cần phải bị treo bằng vì anh ấy không bị kết cái tội uống rượu lái xe, và chánh án ở tòa sơ thẩm đồng ý là không đúng. Vì vậy văn phòng Nha Lộ Vận họ đưa cái hồ sơ này lên trên tòa kháng cáo. Họ kháng cáo và nói rằng là cái việc chánh án tòa sơ thẩm ra cái lệnh là bỏ cái sự quyết định của Nha Lộ Vận qua một bên là không có treo bằng lái của anh này là không đúng. Và tòa kháng cáo đã nói rằng là cái việc mà bãi bỏ cái vấn đề anh ấy uống rượu lái xe dựa trên một cái sự điều đình không phải là một cái việc acquittal, tức là bãi bỏ, tức là thoát ra khỏi đó cái lỗi mà anh ta đang có. Và vì vậy cái việc Nha Lộ Vận quyết định anh ta bị treo bằng đó là đúng. Nhưng mà đó là cái kết quả của cái hồ sơ khi mà anh ấy đưa hồ sơ này ra tòa và để cho Nha Lộ Vận kháng cáo. Cái chữ acquittal á, nó có nghĩa rằng là tha bổng, miễn tố. Ok. Và khi chánh án ở trên tòa kháng cáo, họ làm cái hồ sơ này và họ phân tích cái hồ sơ này, họ nói trong cái lời viết của điều luật 13353.2 phụ điều khoản E, y khoản Y, họ nói rằng là tha bổng, miễn tố có nghĩa là cái việc quyết định đó được dựa trên cái merit. Merit là cái gì? Merit tức là cái dữ kiện trong cái hồ sơ. Cái dữ kiện trong cái hồ sơ, nếu mà một người bị đưa ra tòa về cái vấn đề gọi là kết tội giết người mà công tố viên họ không có bằng chứng thì họ phải acquit, tức là phải miễn tố cái người này. Nhưng nếu mà công tố viên họ biết là họ không bằng chứng và họ không muốn đưa cái hồ sơ này tiếp tục thì họ sẽ điều đình. Và nếu họ điều đình và hạ cái lỗi giết người xuống thành một cái việc giết người cầu thả thì đó không phải là dựa trên những cái dữ kiện của cái hồ sơ để mà họ điều đình, mà chỉ dựa trên cái vấn đề là họ biết là họ không thể nào chứng minh cái hồ sơ này thì thôi họ chấp thuận họ điều đình một cái lỗi khác. Đây là cái sự khác biệt mà để đòi hỏi cái bằng lái xe của mình không bị treo. Có nhiều người khi đi ra đến tòa hình sự, người công tố viên vì lý do này hay lý do kia quyết định là thôi không có kết tội người này nữa, hoặc là quyết định cho người này được hạ cái lỗi xuống vì họ thấy rằng là họ không có đủ bằng chứng để mà họ đưa ra tòa. Ngoại trừ cái việc mình bị kết tội thì mình sẽ phải chứng minh, xin lỗi, người công tố viên phải chứng minh và mình phải chống trả là họ có những cái dữ kiện gì để mà nói rằng là mình làm cái lỗi đó. Còn nếu mà công tố viên theo điều đình thì nó không dựa trên những cái dữ kiện trong cái hồ sơ mà dựa trên vì hai người có được những cái này cái kia rồi họ đồng ý, họ đem họ điều đình và họ quyết họ bớt đi những cái lỗi gì mà cái người cáo trạng, bị cáo trạng tội đang đang bị cáo trạng về vấn đề đó. Thế nên khi mà một người bị cáo trạng tội về vấn đề uống rượu lái xe, thì người công tố viên họ phải tin rằng là họ có thể chứng minh và không có một cái gì gọi là có thể phản kháng được là cái việc này là cái việc đã xảy ra. Và trừ khi cái việc đó làm cho người công tố viên thấy rằng là họ có thể chứng minh được là người này uống rượu lái xe ở .08 hay là nhiều hơn, thì họ sẽ không có điều đình và họ cũng sẽ không bằng lòng bớt đi những cái lỗi mà đã cáo trạng. Còn nếu họ thấy rằng là họ không làm được thì lúc đó họ mới nói về vấn đề điều đình và như thế này thế kia. Những cái hồ sơ về sau này quyết định rằng là đưa ra trước buổi thẩm đoàn để chứng minh, để họ nhận được cái lệnh tha bổng hay là tha tội đúng hơn, thì họ phải nói, họ phải biết rằng là dựa trong cái sự tha tội đó, cái sự thẩm định về những cái dữ kiện đó đã cho chánh án thấy và đã cho công tố viên thấy rằng là cái việc này là cái việc đúng làm, tại vì cái người này không có làm gì sai hết. Nhưng mà quý vị tin tôi đi, nếu cái chuyện đó nó xảy ra thì người công tố viên họ sẽ bước đến và họ sẽ điều đình ngay tức khắc, hoặc là họ sẽ thả cái hồ sơ ngay tức khắc nếu mình chứng minh được cho họ thấy là như vậy. Trong cái việc này, cái anh này anh ấy đâu có bị được bớt cái lỗi ở bên hình sự là vì anh ấy không có uống rượu lái xe đâu. Anh được bớt là tại vì họ làm cho công tố viên thấy rằng là công tố viên không có đủ dữ kiện để đưa cái hồ sơ này ra tòa để thắng, thì thôi công tố viên bằng lòng nhận một cái lỗi cáo trạng anh này cái lỗi thấp hơn thôi. Vì vậy khi mà anh ấy đòi hỏi bên nhà lộ vận trả lại cho anh cái bằng á, không có được. 3 năm trời chuyện này nó xảy ra. Hầu hết là chúng ta phải biết rằng là nếu những cái dữ kiện trong cái hồ sơ mình đã chỉ cho thấy rằng là mình làm cái việc này sai, thì cái vấn đề là bên nhà lộ vận họ cũng biết lúc nào là họ không có muốn cáo trạng, họ không có muốn đưa mình ra văn phòng hành chánh để mà treo cái bằng của mình. Và bên công tố viên họ cũng biết như vậy. Nếu họ không biết mà mình có luật sư và luật sư họ nhìn vào cái hồ sơ và họ có thể tranh cãi cái việc đó, thì họ sẽ chứng minh cho công tố viên thấy rằng là người này không làm gì sai. Nếu mà chúng ta uống rượu lái xe mà chúng ta đụng một cái xe ở bên lề đường, làm sao mình có thể chống trả khi mình đụng cái xe đó? Và cái tệ hơn nữa là mình đụng rồi mình bỏ mình đi về. Và cái tệ hơn nữa là khi mình đụng có một người nhân chứng đang đứng đó, mình không thấy người đó tại vì mình say quá mình đâu thấy được. Thế giờ làm sao mình có thể điều đình được? Bây giờ làm sao mình có thể hạ cái lỗi đó xuống được? Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề uống rượu lái xe, thưa quý vị, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Luật sư họ sẽ nhìn vào những cái dữ kiện này. Một trong những cái điều mà nhiều người khi tham khảo đều nói rằng là vậy thì tôi có bị kết tội hay không? Làm sao luật sư biết được ngay lúc đó? Luật sư không cái chi biết được cho đến khi họ ra tòa cho mình và họ lấy được những cái văn bản về cảnh sát, văn bản của công tố viên, những cái bằng chứng gì mà cảnh sát họ có nằm trong cái hồ sơ của mình. Vì vậy chúng ta nhớ rằng là khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng này, việc tốt nhất là chúng ta đừng có nói một cái gì hết. Không cần thiết phải nói một cái gì cả nhé. Cảnh sát họ có bằng lái không? Đưa cái bằng lái, đâu cần phải nói. Cảnh sát hỏi có bảo hiểm xe không? Đưa cái bảo hiểm xe, cần chi phải nói? Không cần nói một lời nào cả. Cảnh sát nói thử, ok, mình đi. Cảnh sát nói ngồi, ok, mình ngồi. Cảnh sát nói anh có uống bia không? Ngó cảnh sát cười chơi à? Tôi nói thật mà, cứ ngó cảnh sát thôi, không nói lời nào hết. Cảnh sát lấy gì mà làm gì mà biết được cái gì à? Rồi chúng ta tính sau. Cảnh sát muốn mình khai, mình nói tôi được yêu cầu giữ im lặng và tôi được yêu cầu có luật sư. Có luật sư hay không là một chuyện khác, nhưng mà mình yêu cầu là một chuyện khác. Thế mà mình yêu cầu một cái là cảnh sát ngừng, không có quyền nói chuyện mình nữa. Nhiều người cứ vô đó là bắt đầu lo sợ, cứ bắt đầu nói hết cái này để nói cái khác, chẳng biết nói gì hết. Rồi từ đó những cái lời nói đó của mình là những cái việc mà họ có thể dùng để chống trả mình. Quý vị đừng quên là quý vị có cái quyền trước hiến pháp, dưới hiến pháp Hoa Kỳ là cái tu chính án thứ 5 hả? Mình có quyền giữ im lặng, không có cần nói cái lời nào mà họ có thể dùng để chống trả mình được nhé. Ok. Nó đi ra lại hoài và vẫn có người cứ đi vô trong nói tầm lum hết trơn, muốn nói gì nói nói cho nó đã thôi. Nếu có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, chúng tôi gọi số 408 947 7717-408-947-7717. Xin cảm ơn sự hướng ngày hôm nay và xin kính chúc vị sư mạng ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng mai cũng từ 8 giờ rưỡi tới 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Cảm ơn khán giả. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới bình an.
Uống rượu mà không say nào mê, xin mời anh nâng ly cùng tôi, nào ta cùng uống. Ta tìm về bên ly rượu cay, men nồng rượu ta quay cuồng say, tâm hồn ta bay theo trời mây, uống cho vui đêm này. Thật say rượu nào cay bằng men ái tình, mềm đôi môi ta cứ uống rượu với tình, rượu so với tình là rượu hơn. Yo, ly rượu nào với trong chiều nay, má hồng nào phai trong vòng tay. Quanh ta còn say, má hồng dù phai trong vòng tay, uống đi uống cho thêm yêu đời. Mà không say thì nào mê, xin mời anh nâng ly cùng tôi, nào ta cùng uống.
Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, anh chị em xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, lập di trúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy, xin bằng phát minh. Mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2 thành phố San Jose, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả gặp may mắn.